Lời Chúa thứ ba sau Chúa Nhật thứ năm mùa chay, ngày 24 tháng 3, 2026. Thưa cha và các bạn, hôm nay là ngày thứ ba sau Chúa Nhật thứ năm mùa chay và là ngày thứ 34 trong những tuần tĩnh tâm mùa chay, đón mừng Chúa phục sinh với chủ đề
Con đường tín thánh.
Với chủ đề
Con đường tín thánh.
Chủ đề đó là
Con đường tín thánh.
Vâng, thưa anh chị em và các bạn, con đường tín thác nói thì rất là dễ, hét cũng rất là to. Nhưng mà đi vào con đường này không hề dễ tí nào. Chính vì thế mà chúng ta mới tĩnh tâm để xin Chúa giúp cho mỗi người được đủ sức mà đi vào con đường ấy và đi đến chọn con đường ấy trong lòng tín thác, giống như các bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh mà mỗi ngày thứ ba chúng ta cầu nguyện cho họ. Xin cho họ được tín thác vào Chúa khi nằm trên giường bệnh, nhất là những người mắc những căn bệnh nan y, đau đớn, quằn quại, nằm trên giường bệnh lâu năm, lâu tháng, lâu ngày. Rồi những người chăm sóc các bệnh nhân và người nhà của những bệnh nhân, tất cả đều phải đi vào con đường tín thác vì không biết khi nào thì được khỏi và khỏi như thế nào. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ ba sau Chúa Nhật thứ năm mùa chay. Bài đọc 1 trong sách Dân số chương 21 câu 4 đến câu 9.
Trích sách Dân số. Trong những ngày ấy, các người Do Thái rời bỏ núi Ho, theo con đường về phía biển đỏ, để vòng quanh xứ Edom. Dân chúng đi đường xa mệt nhọc, nên nản chí, kêu trách Chúa và Môi-se rằng: Tại sao các người dẫn chúng tôi ra khỏi Ai Cập, cho chúng tôi chết trong hoang địa? Không bánh ăn, không nước uống, chúng tôi đã ngán thức ăn nhàm chán này. Bởi đó, Chúa cho rắn lửa bò ra cắn chết nhiều người. Họ chạy đến cùng Môi-se và thưa rằng: Chúng tôi đã phạm tội vì chúng tôi nói những lời phản nghịch Chúa và phản nghịch ông. Xin ông cầu nguyện để Chúa cho chúng tôi khỏi rắn cắn. Môi-se cầu nguyện cho dân và Chúa phán cùng Môi-se rằng: Ngươi hãy đúc một con rắn đồng và treo nó lên làm dấu. Kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng thì được sống. Môi-se đúc một con rắn đồng, treo nó lên làm dấu. Và kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng thì được chữa lành. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa.
Mời anh chị em lặp lại câu đáp.
Lời Chúa. Xin nhầm lời con cầu nguyện và cho tiếng con kêu lên tới Chúa.
Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu khẩn, tiếng con kêu mong được thâu tới Ngài. Buổi con gặp gian nan, xin Ngài đừng ấn mặt. Trong ngày con cầu kêu, xin Ngài lắng tai nghe và mau mau đáp lời.
Lạy Chúa, xin nhầm lời con cầu nguyện và cho tiếng con kêu lên tới Chúa.
Bây giờ chư dân sẽ sợ uy danh Chúa, mọi đê vương hoàn cầu uy kinh Ngài vinh hiển, vì Chúa sẽ xây dựng lại Sion, sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ. Người đoai nghe dân bị bóc lột kêu cầu, chẳng khinh thường lời họ nguyện xin.
Lạy Chúa, xin nhầm lời con cầu nguyện và cho tiếng con kêu lên tới Chúa.
Điều này phải ghi lại cho đời sau được biết, dân hậu sinh phải ca tụng Chúa Trời, vì Chúa đưa mắt từ tòa cao thanh điện, từ trời xanh đã nhìn xuống cõi trần, để nghe kẻ tù đầy rên xiết thở than và phong thích những người mang an từ.
Lạy Chúa, xin nhầm lời con cầu nguyện và cho tin con kêu lên tới Chúa.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Hạt giống là lời Thiên Chúa, người gieo giống là Đức Kitô. Ai tuân giữ lời người sẽ muôn đời tồn tại.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 8 câu 21 đến câu 30. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được. Người Do Thái mới nói: Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói: Nơi tôi đi, các ông không thể đến được. Người bảo họ: Các ông bởi hạ giới, còn tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này, còn tôi không thuộc về thế gian này. Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là tôi hằng hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Họ liền hỏi người: Ông là ai? Đức Giêsu đáp: Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó. Tôi còn có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông. Nhưng đấng đã sai tôi là đấng chân thật. Còn tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe người nói. Họ không hiểu là Đức Giêsu nói với họ về Chúa Cha. Người bảo họ: Khi các ông dương cao con người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì. Nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào thì tôi nói như vậy. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi. Người không để tôi cô độc vì tôi hằng làm những điều đẹp ý người. Khi Đức Giêsu nói thế thì có nhiều kẻ tin vào người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Khi các ông dương cao con người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì. Nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào thì tôi nói như vậy. Đấng sai tôi vẫn ở với tôi, người không để tôi cô độc vì tôi hằng làm những điều đẹp ý người. Và khi Đức Giêsu nói như thế thì có nhiều kẻ tin vào người. Các người dương cao con người lên. Khi nào thì họ dương cao Đức Giêsu lên? Khi nào mà họ dương cao Đức Giêsu lên? Dương cao bằng cách nào? Trên thập giá. Họ dương cao Đức Giêsu lên, tức là đóng đinh Đức Giêsu và treo trên cây thập giá. Khi nào các ông dương cao con người lên thì sẽ biết tôi hằng hữu và tôi không tự mình làm điều gì, nhưng Chúa Cha dạy tôi thế nào thì tôi nói như vậy. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi, người không để tôi cô độc vì tôi hằng làm những điều đẹp ý người. Thưa anh chị em và các bạn, trong bài đọc 1 chúng ta cũng nghe nói đến chuyện dương cao, nhưng mà không phải dương cao Đức Giêsu, nhưng mà dương cao con rắn. Người hay làm một con rắn và treo lên một cây cột, tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó thì sẽ được sống. Ông Môsê bèn làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây cột. Và hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng thì được sống. Thưa anh chị em, không phải là con rắn đồng nó chữa người ta. Nhưng mà cái hành động mà ngước nhìn lên con rắn, tức là họ nghe lời Chúa, họ làm theo lời Chúa, thì họ được Chúa cứu. Họ tin vào Chúa thì được Chúa cứu. Chứ còn con rắn tự nó không có là cái gì hết. Nhưng mà vì con người ta là con người có hồn và có xác, cần phải có cái gì để con người ta có thể nhìn thấy, nghe thấy, đụng chạm được bằng những giác quan, bằng thị giác là mắt nhìn, bằng thính giác là tai nghe, bằng khứu giác là mũi ngửi, bằng vị giác là lưỡi nếm, bằng xúc giác là tay sờ chạm. Con người cần phải có sự tiếp xúc như vậy để họ cảm, họ thấy, họ thấu được. Khi nào là thiên thần, khi nào mà con người ta chết rồi thì không còn giới hạn vào thân xác nữa, lúc đó thì không cần những gì hữu hình nữa. Cho nên thưa anh chị em, việc mình nhìn lên con rắn đó là cách thức mình biểu lộ lòng tin của mình. Nếu mà mình không tin, thì mình có nhìn 100 lần cũng chẳng ăn thua. Đúng không? À, mà nếu mình tin thì nhìn con rắn hay con gì cũng được. Nhưng mà vì Chúa dạy là nhìn lên con rắn thì mình làm theo lời Chúa. Làm theo lời Chúa, mình nhìn lên con rắn, làm theo lời Chúa và tin vào Chúa thì được Chúa cứu. Còn nếu mà mình không làm theo lời Chúa không cứu mình được. Cũng như Đức Giêsu nói, ta hằng làm, ta không lo làm bất cứ điều gì tự mình, nhưng mà Chúa Cha dạy tôi thế nào thì tôi làm như vậy, tôi nói như vậy. Và nhờ đó mà người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý người. Và khi làm những điều đẹp ý Chúa thì Chúa hằng ở với Chúa Cha. Chúa Cha hằng ở với Chúa Giêsu. Thưa anh chị em và các bạn, ngày hôm nay chúng ta cũng được Chúa mời gọi ngước nhìn lên thập giá Chúa. Ngước nhìn lên thập giá Chúa để thấy đó là đỉnh cao của lòng thương xót. Nơi mà lòng thương xót đi đến đỉnh cao là hiến dâng chính mạng sống mình cho người mình yêu. Và khi mình nhìn lên Đức Giêsu với tất cả lòng tin tưởng, cậy trông và phó thác, đấy là nguồn sống của mình, thì mình được cứu, được chữa lành. Rồi khi anh chị em mình nhớ một điều, đấy là nếu mà tôi làm theo thánh ý Chúa thì Chúa ở với tôi và tôi không cô độc. Tôi không cô độc vì Chúa vẫn ở với tôi. Mà làm sao biết rằng Chúa vẫn ở với tôi thì đó là tôi làm theo thánh ý Chúa. Khi tôi làm theo thánh ý Chúa thì Chúa ở với tôi và tôi không cảm thấy cô độc. Còn nếu mà chúng ta chỉ tìm cách mà làm vừa lòng người ta, rồi tìm cách ở với con người ta, thưa anh chị em, màu chán lắm. Ngay cả vợ chồng chưa lấy nhau thì anh không thể sống được nếu mà thiếu em. Em cũng không thể sống được nếu mà thiếu anh. Đúng không? Nên khi mà sống với nhau rồi, đã nếm trải rõ những gì bên nhau rồi, thì anh không thể sống được nếu có em. Và em cũng không thể sống được nếu có anh. Rồi chỉ muốn anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Thì đối với con người là như vậy. Cho nên khi mình làm theo lời Chúa, khi mình có Chúa ở với mình sẽ không cô độc đâu, thưa anh chị em. Và đó là con đường tín thác. Con đường tín thác là con đường tin rằng tôi vẫn có Chúa ở với tôi không cô độc. Dù rằng trên con đường ấy có thể chả có ai đồng hành, cuối cùng ai cũng bỏ cuộc hết, ai cũng chán nản hết, ai cũng sợ hãi hết. Có những lúc anh chị em mình cảm thấy cô độc chứ. Có những lúc cảm thấy cô độc vì những người mà đồng hành với mình, họ không còn ai cả. Những người thân với mình, họ cũng bỏ rơi mình. Chúa nói, ta không cô độc vì có Chúa Cha ở với ta, vì ta làm theo ý Chúa Cha. Thì ta cũng xác tín rằng tôi không cô độc vì có Chúa ở với tôi. Và tôi luôn làm theo ý Chúa. Hôm nay chúng ta còn nghe Chúa nói một câu hơi bí hiểm, đó là các ông sẽ chết trong tội của mình. Khi nào các ông dương cao con người lên, bây giờ các ông sẽ biết ta là ai. Nếu thời nay chắc nhiều người sẽ thắc mắc, thưa cha, Chúa nói gì mà khó hiểu quá. Nhưng mà thật ra, thưa anh chị em và các bạn, Chúa đang tiết lộ một bí mật lớn. Chính người là đứng được sai đến được Chúa Cha sai đến để cứu độ chúng ta bằng tình yêu lòng thương xót. Người Do Thái luôn chất vấn Đức Giêsu về nguồn gốc và sứ mạng của Ngài. Ông từ đâu đến và ông đến đây để làm gì? Chúa Giêsu khẳng định là Ngài từ Chúa Cha mà đến, và ai không tin vào Chúa Giêsu thì chết ở trong tội của mình. Và Ngài tin báo cuộc khổ nạn đó là khi bị giương cao trên thập giá, lúc đó mọi người sẽ nhận ra Ngài là con Thiên Chúa. Cái điều đó ta thấy trong Tin Mừng Gioan, khi mà Chúa Giêsu bị treo trên thập giá, rồi trời đất động địa núi non là đá vỡ ra tan tác vân vân, thì lúc đó viên đội trưởng, người mà chủ huy những người lính đóng đinh Chúa vào thập giá và treo Chúa trên thập giá, ông ấy nhận biết ông này thật là con Thiên Chúa. Cái người đại đội trưởng đã nhận ra Đức Giêsu là con Thiên Chúa khi mà Đức Giêsu bị treo trên thập giá. Cho nên khi mà nói giương cao con người, đó là ta thấy thập giá là nơi mà Chúa Giêsu tỏ lộ trọn vẹn tình yêu thương xót. Và khi ta nói rằng tin vào Đức Giêsu, vì Đức Giêsu là con đường duy nhất, tin vào Đức Giêsu, đi vào con đường tín thác, đó là con đường duy nhất để chúng ta thoát khỏi tội lỗi và sự chết. Lòng thương xót không chỉ là sự hiện diện, không chỉ là sự tha thứ, mà còn là chính sự hiện diện cứu độ của Chúa Giêsu trong cuộc đời của ta. Ta cảm nghiệm được rằng lòng thương xót không phải chỉ là ta được tha thứ, ta được thương xót, mà mỗi người làm sao mà cảm nhận được rằng là sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cuộc đời của mình. Mà thực ra, thưa anh chị và các bạn, có những lúc ta không hiểu Chúa muốn gì. Có lúc chúng ta không hiểu Chúa thật. Chúa nói với Á Thánh Sopoko là đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Nhưng mà vị linh mục ấy đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì cứ bị chống đối, cứ bị khó khăn trở ngại. Đến mức độ mà Thánh Faustina, có lúc Chúa Giêsu hiện ra, Faustina hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, Chúa kỳ quá, Chúa nói Thánh cha Sopoko đi loan truyền lòng thương xót Chúa mà sao toàn gặp chống đối, khó khăn, trở ngại, không là sao? Chúa không cắt nghĩa. Nhưng mà Chúa nói những khó khăn, những chống đối, những trở ngại đó mà cha Sopoko đang phải gặp, đang phải đối phó sẽ là những ngôi sao gắn vào triều thiên của cha Sopoko trên thiên đàng. Thì những trở ngại khó khăn mà chúng ta gặp trên con đường tín thác, khi đi loan truyền lòng thương xót Chúa, không phải vô ích đâu. Không phải vô nghĩa đâu. Nhưng mà chính những trở ngại ấy mà ta vẫn bước đi bằng lòng tín thác, thì nó sẽ là những triều thiên gắn và những ngôi sao gắn vào triều thiên của mỗi một người chúng ta trên thiên quốc đấy. Vì Chúa đã hứa những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta, ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an, có nghĩa là chết mình được về trời và được hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót Chúa. Lúc đó tất cả những cái đau khổ, những khó khăn, những thử thách, những trở ngại, đó là những phương tiện để đẩy ta, đưa ta lên thiên đàng về bên lòng thương xót Chúa. Thực ra thì, thưa anh chị em, suy niệm rồi, suy tư rồi thì viết lách về Thiên Chúa. Viết thì nhiều, mà ta đọc cũng nhiều, nhưng mà nói mình hiểu được về Thiên Chúa thì hiểu được bao nhiêu? Không. Rồi khi mình gặp những đau khổ thử thách, mình đi tìm câu trả lời tại sao mình có tìm được không? Cũng không. Chỉ có khi nào mình nhìn lên thập giá Chúa, thì ta thấy rõ tình yêu thương xót mới là câu trả lời. Nếu mà không có tình yêu, không thể nào hiểu được tại sao mà Chúa Giêsu lại để cho mình bị treo trên thập giá như thế. Đúng không? Chúa có thể cứu con người ta bằng cách khác được không? Được. Mày tội lỗi quá, thôi dập hết cái thế gian này đi. cho Iran nó bắn nguyên tử hạt nhân gì đó tiêu diệt hết cái thế gian này đi. Chúa làm được không? Được. Rồi dựng một thế giới mới, con người mới được không? Được. Nhưng mà như thế thì chỉ có quyền năng nhưng mà không thấy lòng thương xót. Lòng thương xót là chấp nhận, đón nhận những con người tội lỗi như thế, tìm mọi cách để mà cứu nó. Nó như thế nào vẫn yêu thương, vẫn cứu độ. Đó, mà yêu thương cứu độ bằng cách chết đau khổ trên thập giá như vậy, để muốn cho nó thấy được tình yêu của ta, tình yêu của Thiên Chúa. Cho nên mỗi khi gặp khó khăn, mà ngày nào mà không có khó khăn, Chúa nói ngày nào có sự khốn khó của ngày đó. Thì khi gặp khó khăn, khi gặp thử thách, thưa anh chị em, mình than, mình trách, mình kêu ca, có hết không? Sao nói vậy, anh cứ đau chân, anh cứ kêu hoài vậy, hết đau chưa? Tôi tưởng là anh kêu rồi nó hết đau thì anh kêu, chứ còn kêu nó không hết đau, kêu làm gì cho nó mệt. Thì thay vì than thở, kêu trách khi gặp khó khăn, thử thách, thưa anh chị em, mình vẫn có thể nhìn lên thập giá Chúa, nhìn lên Chúa Giêsu và nói rằng lạy Chúa Giêsu,
con tin thác vào Chúa.
À, đó là con đường tin thác. Dù con không hiểu, không hiểu mà vẫn tin thác, vẫn tin, vẫn phó thác, vẫn đi trên con đường đó. Thánh Faustina viết lại lời Chúa trong số 313 Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Khi nhìn lên thập giá, tôi hiểu được tình yêu Thiên Chúa dành cho tôi. Faustina xác tín như vậy. Khi nhìn lên thập giá, tôi hiểu được tình yêu Thiên Chúa dành cho tôi. Điều này nối kết trực tiếp với tin mừng hôm nay. Chính khi Chúa bị dương cao, ta mới thấy rõ lòng thương xót vô biên. Mỗi lần trỗi lòng thương xót, thưa anh chị em, mình cũng nhìn lên thập giá bằng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, còn tín thác vào Chúa. Cho nên mỗi ngày ta hãy chọn một hành động thương xót cụ thể, là tha thứ, là giúp đỡ, là ủi an, chấp nhận những khó khăn thử thách, để thập giá của Chúa trở nên sống động ở trong cuộc đời của ta. Tin mừng hôm nay nhắc mỗi người rằng thập giá không phải là thất bại, mà là nơi tình yêu thương xót chiến thắng. Xin cho ta biết nhìn lên thập giá, tin vào Chúa Giêsu và sống lòng thương xót trong từng việc nhỏ bé hàng ngày.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Ngài là cùng đến con.